This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bản thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào hai số phone của đài là 817-899-4110 và 214-3-415-943 để đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội. Và cô Angie Hồ Quang sẽ giải đáp trực tiếp với quý vị trên làn sóng của đài 1600 AM. Và từ phòng vi âm, Hành Dung xin kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Chị khỏe không?
Dạ, thưa, kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600 AM. Chào cô Hạnh Dung.
Hạnh Dung cũng đã nói cái số phone của quý thính giả gọi vào rồi. Và trước khi chị em mình chia sẻ vài lời, thì Hạnh Dung để thì giờ đó chúng ta chào một vị thính giả nha, thưa chị.
Dạ, nhờ Hạnh Dung.
Dạ vâng. Hạnh Dung xin gửi lời chào đến vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ có phải là 2480 ạ?
2480, dạ chắc vậy quá. Là chị gọi vào để trong chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang phải không ạ?
Dạ thưa đúng ạ.
Và xin cho Hạnh Dung và chị Hồ Quang biết quý danh ạ.
Dạ, dạ thưa tôi tên là Tuyên Nguyễn ạ.
Dạ vâng, chị đặt câu hỏi với cô Angie.
Dạ. Thưa chào bà Hồ Quang và chị
Hạnh Dung. Hạnh Dung.
Dạ. Hạnh Dung, dạ. Thưa chị Hồ Quang, chị cho tôi hỏi. Thưa chị, tôi đã nhận tiền hưu non. Thì tôi nhận được cái giấy, cái thông báo của An sinh xã hội đó, cho tôi biết là cái năm 2021 này đó, khi mà tôi đã nhận tiền hưu non rồi đó, nếu mà tôi tiếp tục làm thì tôi chỉ làm được thêm là 18.960 đồng thôi. Còn nếu mà tôi làm hơn cái số tiền đó đó thì cứ mỗi 2 đồng á thì thuế họ sẽ lấy, họ sẽ lấy của tôi hết 1 đồng. Thì cái câu hỏi của tôi đó, khi mà họ làm như vậy đó thì họ giữ lại, họ đi đất của mình hết 1 đồng, thì cái tiền 1 đồng đó rồi sau này, cái đó là họ lấy luôn hả? Chứ họ có phải trả lại mình ở một cái lúc nào đó hả thưa bà Hồ Quang ạ?
À? Dạ, cái này không phải là tiền thuế mà là tiền phạt. Khi bà về hưu non, dạ, khi bà về hưu non ở tuổi 62 thì bà được quyền đi làm như bà đã có chia sẻ. Không làm quá 18.000 bao nhiêu đó mà chính phủ cho phép. Nếu bà làm cứ mỗi 2 đồng mà bà làm quá đó thì chính phủ sẽ phạt 1 đồng trên cái chi phiếu hưu bổng của bà. Tôi lấy ví dụ bà được 1.000 đồng mà bà làm được 20.000 thì nó trên cái mức đó thì chính phủ sẽ lấy sai biệt là 1.000 đi thì chia ra làm 2 thì chính phủ sẽ trừ 500 trên cái chi phiếu hưu bổng của bà. Chứ không phải là chính phủ giữ tiền thuế rồi sau này có bồi hoàn lại không cho bà. Không phải như vậy mà đó là tiền phạt.
Là phạt lấy luôn.
Dạ thưa phải.
Dạ. Thưa như vậy đó thì là rồi. Còn nếu như mà ông chồng của tôi đó, ổng về hưu đúng tuổi thì ổng vẫn tiếp tục làm, thì ổng được quyền làm không quá được 50.520 đồng. Thì tôi thì không được quá 18.900 mấy chục đó, còn ổng là không quá được 50.520. Thì như vậy thì khi hai vợ chồng mà khai thuế chung như vậy á, thì là sao? Của ổng á, mà lãnh tiền hưu toàn phần rồi đó mà không làm quá 50.000 thì cứ mỗi 3 đồng của ổng là ổng bị phạt 1 đồng. Rồi, thì khi mà mình khai thuế chung á, thì họ tính là mỗi người riêng ra là tôi là cứ hơn 18.000 mấy trăm đó là tôi bị phạt. Cứ 2 đồng là tôi bị phạt 1 đồng. Còn ổng là cứ 3 đồng là ổng bị phạt 1 đồng. Đó là riêng cho mỗi người phải không ạ?
Dạ, bây giờ bà cho tôi hỏi lại bà câu này nhé. Bà cho biết là ông nhà đã về hưu ở tuổi hưu toàn phần. Toàn phần, ông sinh năm mấy nè?
Dạ, ông sinh 55. Thì ông 55 thì ông phải về hưu là 66 tuổi 2 tháng.
Dạ.
Thì cái tháng March này tới nè, là ông đủ March 2021 là ông đúng là 66 tuổi 2 tháng. Thì đúng là ông đã claim cái tiền full retirement benefit rồi. Thì
ông đã lãnh chi phiếu nào chưa?
Dạ, chưa lãnh. Nó nói là tháng 4
yeah.
ông mới lãnh được.
Dạ, yeah. Khi mà ông lãnh được cái chi phiếu đầu tiên vào tháng 4 thì đúng như bà nói, ông lãnh tiền hưu ở độ tuổi hưu toàn phần. Thì tôi xin giải thích cho bà, một khi được cái tuổi hưu toàn phần thì ông tiếp tục đi làm sẽ không có giới hạn trên cái mức tiền mà ông làm được. Ông muốn làm bao nhiêu cũng được, không có giới hạn trên cái mức 50.000. Ok. Lý do tại sao bà đặt ra cái chuyện 50.000, tôi lấy thí dụ, ông sinh tháng Giêng năm 1955. Tới tháng 3 năm 2021, ông mới được đúng tuổi hưu toàn phần. Nhưng mà tháng Giêng năm 2021 là cái năm mà ông bước vào tuổi hưu toàn phần. Cái năm chứ không phải cái tháng. Thì trong trường hợp ông về hưu, ông quyết định về hưu ở tháng Giêng năm 2021 và ông tiếp tục đi làm, thì ông được quyền làm không quá 4.000 mấy một tháng. Nếu ông làm hơn 4.000, tôi nghĩ là 4.800 một tháng hay gì đó, thì ông bị trừ 3 đồng trên mỗi đô la mà ông bị trừ 1 đồng trên 3 đô la mà ông làm quá. Trong trường hợp này nó không áp dụng cho ông vì ông bắt đầu lãnh lương ở cái tuổi hưu đúng hạn, thì cái chuyện mà 50 nó không áp dụng cho ông. Khi bà khai thuế, bà phải phân biệt hai phần. Một phần là thuế lợi tức, một phần là tiền phạt bên an sinh xã hội. Trở lại cái vế đầu tiên, khi bà về hưu non và bà đi làm quá cái mức 18.000 thì bà bị trừ trên chi phiếu hưu bổng. Cái đó không phải là cái chuyện bên thuế. Khi bà bị trừ trên cái chi phiếu hưu bổng, hàng năm chính phủ phát cho bà cái mẫu 1099 cho biết là bà nhận bao nhiêu tiền an sinh xã hội. Bà có cái mẫu W-2 cho biết bà là bao nhiêu tiền trên cái phần lương hướng của bà. Nếu hai ông bà khai chung thì ông sẽ dùng cái 1099 của Sở An sinh Xã hội cộng với cái W-2 khi ông tiếp tục đi làm. Bà cũng vậy, cộng chung hai cái tất cả những cái nguồn thu nhập của ông bà lúc bấy giờ ông bà mới khai thuế lợi tức. Dạ, bà còn cái đường dây không ạ?
Dạ, dạ thưa con ạ.
Dạ.
Tất nhiên
tôi,
là...
Tôi giải thích như vậy có đủ...
Dạ, dạ, thì tất nhiên là ông vẫn tiếp tục ông đi làm.
Dạ.
Dù lãnh lương hưu toàn phần rồi.
Dạ.
Rồi không giới hạn, ông muốn làm bao nhiêu cũng được hết. Thì
dạ, đúng
theo
vậy.
Cái số tiền mình làm thì mình chỉ bị trừ cái kiểu mà đóng thuế thôi chứ không có
dạ chỉ đóng vẫn giống như
dạ,
vẫn đóng thuế bình thường
dạ.
Bà lưu ý nhé là khi cái trên cái lương của cả ông cả bà tiếp tục đi làm thì ông bà đều phải đóng 7.65% tiền thuế an sinh xã hội và Medicare cộng thêm cái federal tax
dạ.
Coi như không có gì xảy ra bên cái phía lương hưu
dạ. Rồi, thưa bà, cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Ví dụ như tôi giống như là khi mà ông lãnh lương hưu toàn phần rồi đó, thì tôi cái lương hưu non của tôi đó, tôi sẽ coi thử là cái nửa của ông á nó có lớn hơn cái mà tôi đang lãnh hưu non hay không. Nếu mà lớn hơn á thì tôi có quyền là tôi nghĩa là tôi nghe nói là tôi sẽ được làm sao đó được một cái nửa. Ví dụ như ông lãnh được 2.000 thì ví dụ như lương hưu non của tôi có 900 thôi đi thì tôi sẽ được thêm 100 nữa để đủ 1.000 để vừa đủ cái nửa của ông, có đúng không ạ?
Dạ không đúng. Bà chỉ được đúng. Hưởng phân nửa của ông khi bà bắt đầu lãnh hưu ở cái tuổi hưu toàn phận. Ở đây bà lãnh hưu sớm. Bà sinh năm 1959, năm nay bà 62 tuổi, là bà sinh năm 1959, phải không?
Không, không, dạ thưa không ạ, tôi lớn hơn ông 2 tháng.
Nãy giờ
thì
bà nói chuyện.
Tôi lãnh hưu hồi
à, bà lãnh sớm, bà lãnh sớm, bà lãnh
dạ.
Sớm, vâng, bà lãnh sớm thì bà tuổi hưu toàn phần của bà vẫn là 66 tuổi cộng 2 tháng. Thì khi mà bà về hưu ở tuổi 62 thì cái mốc 62 nó gắn liền với bà suốt cuộc đời. Bây giờ ông còn sống thì bây giờ bà chờ nha, chờ coi thí dụ như là ông được 2.000 mà bà lãnh được 500 thì cái 34%, tại vì bà nếu mà là người sinh 54 thì sẽ là 35%, bà khoảng độ 33-34%. Thì nếu cái số tiền hưu thật sự của bà ít hơn cái phần 3 của ông thì bà mới lãnh được phần sai biệt. Chứ nếu bà chờ tới bây giờ để bà cùng lãnh tiền hưu cùng một lúc với ông thì ông lãnh bao nhiêu bà lãnh được phần nửa của ông.
Yeah. Còn nếu như mà ông ví dụ như ông lăn đùng ra ông chết, ông lãnh tiền hưu toàn phần rồi ông lăn đùng ra ông chết thì tôi có lãnh được toàn cái tiền của ông không ạ?
À? Bây giờ thì bà đã là 66 tuổi.
Dạ.
2 tháng rồi, phải không? Ở thời điểm
dạ.
26 tuổi, 1 tháng. Phải không? À, 2 tháng.
Không.
2 tháng rồi gì?
Tôi là sinh hồi October 1954. Là coi như là tôi đã 3 tháng, tôi lớn hơn ông 3 tháng.
Ok, thì bây giờ bà đã đủ tuổi hưu toàn phần của bà rồi đó.
Dạ,
thì nếu mà ông ra đi ở thời điểm này, thì bà dạ. lãnh 100% cái quyền lợi tồn sinh của ông.
Ồ, oh. Coi như là gọi là spouse survivor đó, hoặc bà benefit đó phải không?
Là dạ, thì đúng.
Tiền toàn phần của ông luôn.
Dạ, nhờ cái số tuổi của bà đã đạt
dạ,
tới tuổi hưu toàn phần.
Dạ, thưa bà xã tôi thì bà lãnh tiền hưu năm bà 63 tuổi, bà hưu non.
Dạ, dạ.
Thì tôi bây giờ được một cái thơ của Sở An Sinh gửi xuống nói là cái tiền hưu của tôi sẽ lãnh vào tháng 4, gồm khoảng 2.500 đồng một tháng.
Dạ.
Rồi, thì tất nhiên là bà xã bà lãnh hưu năm 63 tuổi thì bây giờ... Theo ước tính của bà là khoảng chừng 30%+ của cái tiền thu của tôi đúng không?
Khác rồi. hồi đầu tiên thì bà nhà chỉ cho tôi biết là người về hưu ở cái tuổi 62. Bây giờ ông nhích cho bà lên tới 63.
Không, không, thưa bà, tôi nói lộn cái xin này, tôi xin lỗi bà nha. Thì tôi chỉ nói là những người mà lãnh hưu non là có quyền lúc 62 tuổi thì bắt đầu lãnh hưu non được. Nhưng mà thực chất á, trường hợp của tôi là tôi lãnh hưu non lúc tôi 63 tuổi hơn một chút. Đó. Tôi nói một cách là tổng, nghĩa là tổng quát
chung chung
là
dạ,
có quyền chung dạ, chung á là
dạ.
Mình
thôi bây giờ nói vào cái trường hợp
dạ.
Nói trường dạ. hợp cá biệt của ông bà thì bà dạ. về hưu ở cái tuổi 63 thì bà sẽ được 63 hơn thì bà có thể dạ. lãnh tới gần 40% cái số tiền hưu của ông.
Dạ. Thôi dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ thưa cảm ơn bà Hồ Quang nhiều ạ.
Là tôi dạ, rắc rối cuộc đời ha. Cái chương trình dạ. an sinh xã hội này nó rắc rối. Dạ.
cái quan trọng là tôi muốn biết tôi lãnh được có 30-40% của ổng thôi thì
dạ.
cái câu hỏi đó là bà vừa trả lời, tôi rất là cảm ơn bà. Tôi muốn biết là cái tuổi này là có thể không, em nói 62 có nghĩa là 62 là có quyền đó, mà em nói bị hơi thiếu đó, thì cái tuổi này là có thể tôi đi trước mà có thì ổng cũng trả lãnh được. Ví dụ tôi mà cái là ổng nhiều quá thì tôi muốn biết là ổng lăn đùng rồi, không chết là tôi có lãnh được toàn
không, không.
Cái tiền 2.5 của ổng xong.
Cái ông xã ơi, ông coi chừng nha. Bà biết là ông đi bà lãnh nhiều tiền hơn đó.
Đó.
Nãy giờ tôi nghe bà cái chữ lăn đùng hơi nhiều đó. Ông coi chừng đó nha, cẩn thận ha.
Giờ thôi tôi để thì giờ cho người khác ạ. Dạ, cảm ơn
dạ,
bà.
Chào ông bà. Vâng.
Dạ, chào bà. Dạ. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe.
Dạ, vâng. Xin cảm ơn ông bà. Vâng,
vâng, cảm ơn ông bà thính giả vừa rồi.
Ông quay chừng đó, bà nãy giờ bà cứ nói cái chuyện mà ông lăn đùng đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là hai số phone quý vị gọi vào 817-8994-110-214-341-5943. Và bây giờ chị Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Xin chào cô Hạnh Du. Tôi là Hằng Quách.
Dạ vâng, chào chị.
Tôi sinh năm 1956. Năm nay là tôi đủ 65 tuổi. Và tôi có quốc tịch Mỹ. Vậy bây giờ tôi trước tiên là tôi phải làm gì cơ cô?
Làm gì là làm gì ạ? Làm gì là làm gì ạ?
Để được SSI ạ.
Ồ, hồi qua Mỹ tới giờ bà có đi làm không?
Dạ, tôi không có đi làm. Mà okay. Chồng tôi thì một năm được khoảng 21-22 nghìn ạ.
Ông già có còn đi làm không?
Dạ, còn đi làm ạ.
Ok. Tiền ở trong nhà băng của ông bà được bao nhiêu nè?
Khoảng 2.000 trở lại hay là 2.000 mấy ạ.
Ok. Dạ. Ngoài cái số tiền lương của ông làm khoảng 22.000 một năm, ông bà có còn một cái khoản thu nhập nào khác không?
Dạ không ạ.
Ok, thì với cái tuổi 65 và có công dân Hoa Kỳ, tài sản của hai vợ chồng không quá 3.000 đô la, bà có thể xin SSI. Muốn xin SSI thì bà có thể gọi số điện thoại 1-800-772-1213. Bà có thể gọi để làm cuộc hẹn để xin được phỏng vấn qua điện thoại. Còn nếu mà bà thích được nạp đơn trực tuyến, bà có thích nạp đơn qua computer không?
Dạ.
Dạ có hay không ạ?
Có.
Có thì bà ghi cái số địa chỉ của trang mạng nhé. Trang mạng là www.socialsecurity.gov và bà vào trong đó để nạp đơn trực tuyến.
Ừ. Tôi xin giờ thôi cơ.
Giờ www.socialsecurity.gov.
Gov, vâng.
Vâng, thì tôi xin lưu ý nhé. Hiện nay cái chi phiếu SSI tối đa của một người là 794 đồng. Nhưng bà có gia đình và ông nhà có đi làm, thì chính phủ cũng sẽ dùng cái thu nhập của ông để tính toán cái số tiền trên chi phiếu SSI hàng tháng của bà nhé.
Dạ vâng. Tôi xin lỗi là nãy tôi chưa có nói rõ, vì tôi không có đi làm thì có được không cô?
Dạ nhờ có công dân bà được ạ.
À vâng ạ.
Thì được là nhờ cái công dân Hoa Kỳ nhá. Chứ nếu không có đi làm mà không có công dân thì chưa được. Được, chỉ đợi tới khi nào mà ông nhà về hưu thì bà ăn theo rồi mới tính tiếp nhá.
Dạ vâng ạ. Vì cảm ơn cô nhiều lắm nhé.
Dạ không có chi. Dạ xin chào bà.
Dạ vâng.
Chúc mừng cái công dân Hoa Kỳ của bà nhá.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng quá rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110-214-341-5943. Quý vị gọi vào và đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tên Thủy.
Chào chị Thủy.
Dạ, chào bà Hồ Quang, chào cô Hạnh Dung. Mình
chào.
Có câu hỏi. Em của mình nó làm lương thấp quá, mình muốn xin food stamp có được không bà Hồ Quang?
Thấp là thấp bao nhiêu thưa bà?
Dạ, 10 đồng một giờ.
Tôi thiệt ra tôi cũng thú thiệt với bà, tôi không có làm bên văn phòng food stamp. Nhưng mà khi mà nói tới chuyện lợi tức thấp và muốn xin food stamp thì nó có nhiều yếu tố. Yếu tố chẳng hạn như là cái người em của bà có ở chung với con, là ở chung với ai đó, thì cái 10 đồng đó nó rất là ít. Nhưng mà nếu mà ở một mình thì cái 10 đồng đó cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên không có gì hay là mình cứ thử. Bà cứ vào cái trang mạng này nhá. Bà có giấy viết đó không?
Dạ,
tôi đọc cho bà nhá.
Dạ.
Bà vào trong chỗ Google, bà đánh cái chữ Your Texas Benefit. Your là bạn đó.
Your Texas
Benefit.
Texas
là tiểu. Texas là chữ của tiểu bang đó. Benefit thì bà sẽ ra coi được có cái trang mạng của chính phủ, của văn phòng Welfare Food Stamp. Thì vào trong đó người ta cũng có những cái hàng chữ, những cái cột là hỏi bà muốn xin cái loại trợ cấp nào. Chẳng hạn như bà muốn xin food stamp thì bà quánh vô cái chữ SNAP thì người ta mới hỏi là bây giờ thôi mình làm thử nha. Coi như người ta cho hỏi mình là mình lương bao nhiêu, cái gì đó. Thì người ta nói, với cái mức lương như vậy, với bao nhiêu người sống trong gia đình như vậy, thì ông hay bà đủ hay không đủ điều kiện để xin food stamp. Mà bây giờ người ta gọi nôm na là SNAP nhá.
Mình đi tới chỗ được không vậy cô Hồ Quang? Mình đi tới cái ở registration nó có cái chỗ mà xin food stamp, mình đi thẳng tới đó được không?
Cái đó thì tôi không nghĩ là lúc này là nên làm. Tại vì quý vị nhân viên của chính phủ đó, vì cái cơn đại dịch này thì là không phải tất cả các văn phòng đều mở cửa tiếp dân nhá. Thì mình cứ thử qua cái đường online trước đi nhá.
Cảm ơn bà Hồ Quang, cảm ơn cô Hạnh Dung.
Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội và vẫn với số phone 817941110214 2143 Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Hello.
Dạ,
xin
phải
lỗi.
Em ạ.
Dạ phải, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em chào chị Hành Dung, chào cô anh Tri Hồ Quang và em tên Phương.
Chào Phương, rồi bây giờ Phương đặt câu hỏi nha.
Dạ, cô anh Tri Hồ Quang cho em hỏi, cho em muốn biết á, cái social của anh Tri Hồ Quang là thí dụ đi một giống như người chồng á, lập gia đình với người vợ trước mà giống như em thắc mắc là em không có muốn, em muốn biết là nó cái tiền social nó ảnh hưởng tới cái người vợ sau nó như thế nào cô. Thí dụ cái người vợ trước á, họ không lập gia đình á, thì sau này họ được ăn theo cái người chồng đúng không cô?
Đúng.
Còn nếu mà họ lập gia đình á, thì họ sẽ không được ăn theo đúng không cô?
Bây giờ vậy, ông xã em có một hôn nhân trước, cái hôn nhân trước kéo dài 10 năm. Bà số 1 chia tay xong, bà không có tìm ai hay ho bằng cái ông chồng cũ, bà ở vậy. Tới khi mà bà tới tuổi hưu, cái người chồng cũ về hưu, thì bà đó có quyền với 10 năm kết hôn với ông đó được quyền lãnh dưới cái hồ sơ làm việc của ông chồng cũ. Trong trường hợp cái người vợ đó kết tái hôn thì chắc chắn cái người đàn ông mới sẽ là cái người trụ cột trong gia đình của, trong cuộc đời của người vợ số 1. Nhưng thí dụ bà đó tái hôn xong, nghĩa là kết hôn xong được chừng vài ba năm bà lại chia tay, thì ở cái thời điểm mà cái người chồng cũ về hưu, cái thời điểm mà cái người vợ số 1 đủ tuổi hưu, mặc dầu đã tái hôn nhưng vì đã ly dị một lần nữa, tư cách vẫn là người độc thân, thì cái người vợ cũ đó có đủ quyền hạn để xin tiền dưới cái hồ sơ làm việc của cái người chồng cũ.
Vâng, em
còn cái người vợ mà đang sống thì không có vấn đề gì hết.
Dạ. Nhưng mà cô, em Chi Hồ Quang cho em hỏi là bắt buộc là cái người vợ đầu tiên là phải ở đúng 10 năm hay là thí dụ mà dưới 10 năm có được hay không cô?
9 năm 11 tháng 29 ngày cũng không được luôn.
Ok.
Dạ. Dạ, vậy
dạ, dạ, là, dạ là em hiểu. Cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa. Em có một người bạn, nó muốn biết là thí dụ đi, người có cậu con trai nó bị giống như bệnh là autism á cô, thì mình muốn cái xin cái chương trình benefit của cho bé nó bị bệnh như vậy á cô, là mình apply cái benefit đó ở đâu vậy hả cô? NGO á?
Ở Sở An sinh Xã hội em. Mà dạ, cha mẹ của bé đó đi làm lương có tốt không?
Dạ không, si phải ở nhà chăm cho người con đó. Mà okay, income của vợ chồng chắc là em nghĩ chắc thấp.
Dạ, thì cứ tiến hành ngay cái thủ tục với Sở An sinh Xã hội. Như hồi nãy tôi chia sẻ cái số điện thoại, em ghi cái số điện thoại này xuống nhé. 1-800-772-1213. Gọi đi làm cuộc hẹn. Và người mẹ có thể đại diện cho đứa nhỏ để tiến hành cái thủ tục xin SSI tàn tật cho bé nhé.
Dạ. Mình chỉ gọi trước chứ mình không có apply qua cái website nào được hả cô Angel Quang?
Cũng được em. Website là www.socialsecurity.gov.
Dạ. Cái chữ social security á cô là mình phải viết luôn whole luôn hả cô, hay là mình viết tắt?
Dạ, viết nguyên chữ em, viết nguyên chữ.
Dạ dạ. Dạ dạ. .gov.com đúng không cô, hay là chỉ .gov?
.gov.
No, chính phủ là phải .gov đúng
không? Dạ.
Dạ dạ. Ok. Rồi, vậy là em biết rồi. Rồi vậy em cảm ơn cô anh Chi Hồ Quang nhiều lắm nha. Chúc sức khỏe cô và chị Hạnh Dung. Dạ em chào. Dạ dạ.
Dạ vâng. Dạ, em.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương rất là nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Hello.
Mời Hello.
Dạ vâng, Hạnh Dung gửi lời chào và cho biết tên ạ.
Tôi tên là Mười. Chào chị Hạnh Dung, chào cô Angie.
Cô
Angie hôm nay đắt hàng quá, cô cho con hỏi. nếu mà mình về hưu non bây giờ
mời à mời nói chậm cô lúc nào cũng có giá hết trơn á mời ơi.
Ok, bây giờ cô cho con hỏi nha.
Okay.
Con còn khoảng 6 tháng nữa con về hưu non, con lãnh được 2.200.
Trời vợ chẳng con hết nè, nó ngon hơn tôi vợ, trời ơi.
Vợ con về hưu non được 2.000. Wow. Ngoài hai số tiền đó ra, tụi con còn có số tiền cũng giống như con bỏ cái tiền bên mà Equazone nó sẽ gửi cho tụi con mỗi một tháng 1.000 đồng cho mỗi đứa. Thì wow, hỏi cô như vậy, hỏi cô như vậy là cái số tiền như vậy, khi mà con khai thuế là con phải đóng lại thuế, thì con muốn sở an sinh xã hội lấy cái tiền thuế cho tụi con trước được hay không, hay là tụi con phải tính sao?
Lấy trước được. Mình cứ
lấy trước được hả cô?
Được, khi mà mình bắt đầu làm đơn á, rồi mình yêu cầu sở an sinh xã hội, thì tùy theo mình nói, giữ lại cho tôi 15%, tới mức tối đa là người ta có quyền giữ cái thuế tới cái 22%.
Có 22% hả cô?
Dạ. Yeah.
Con muốn họ giữ cả 50%.
Wow. Trời đất ơi, người giàu nói chuyện có khác ông ơi.
Không phải đâu, tại vì mình đi làm cực lắm chị biết không, mình đi làm, chị có biết không, bà xã đi làm 2 job mà bữa nay là bà làm 28 năm rồi, bà mới nghỉ được có 5 năm nay thôi. Còn mình thì cũng làm được khoảng 2 job đó là 16 năm, bây giờ mới trở lại làm còn có 1 job hả chị ơi. Làm từ 40 mấy năm rồi chị.
Mười dạ ơi, cô nghe dạ cái thu nhập của mười cô nãy giờ cô đang đeo say đó.
Có hai say là gì không? Đeo
say
là sao cô?
Đeo say là thấy thèm chảy nước miếng đó, đeo say á.
Với lại con có mới bỏ vô cái tiền cho bên cái chú kia, chú lấy ra thì mỗi một tháng chú ấy sẽ gửi về cho nhà con là một tháng mỗi một đứa 2.000 để trả cái tiền mà bạc đi đó cô. Thật ra tụi con không có lo nữa cái tiền đó nữa.
À, bây giờ là mình an hưởng ra nha, mình an hưởng ra nha mười.
Dạ, thì bởi vì con tính 62 con nghỉ, con không làm nữa, cô ơi, làm nữa chết sớm rồi.
Ồ, vậy là dạ, cho biết nhà ở đâu cô với cô Hạnh Dung đó,
kế bên cô đó,
ở gần đó.
Ủa, kế bên cô Hồ Quang là chỗ nào vậy anh mười?
À, tất cả.
Thì đó, này ra mình cứ biết là nhà thông thả rồi đó, nhà Hạnh Dung thì cũng thứ bảy chủ nhật cũng chạy qua rồi cũng hội hè đình đám nữa.
Từng rồi nhỏ con gái nó dẫn về 7 người, cô biết không, ở tại nhà còn không bị cúp điện cúp nước, họ lại họ trên ở nhờ 7 người trong một gia đình.
Wow, tốt quá.
Trong lúc đó tôi trùm mền 8 cái mền chưa hết lạnh.
Con thì phải đi làm mấy ngày đó cô biết không, con đi làm nhưng mà đều ở nhà, thì nhỏ con gái nó dẫn về hai vợ chồng với 4 đứa con với thêm một đứa cháu, họ về họ ở 2 phòng ngủ. Dạ họ ở có 3 có 2 bữa hả cô, không có ở lâu tại vì 2 bữa sau là họ có điện rồi.
Rồi. Dạ. Nhưng mà vậy là mình cũng có điều kiện để mình làm phước đó mười.
Tốt quá. Dạ. Rất là
cảm
tốt.
Cảm ơn cô nhiều. Dạ, cũng muốn hỏi vụ cái tiền thuế thôi. Dạ cảm ơn cô. Dạ,
rồi. Chúc dạ, mừng cô mười với bà gia đình nha.
Vâng.
Dạ cảm ơn
dạ,
cô.
Mừng rất là nhiều. Vâng xin cảm ơn anh mười rất là nhiều. Thưa quý thính giả, thời lượng của chương trình đến nay không còn nữa. Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý vị đã gọi vào cũng như đến với chương trình. Và Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian cho cái buổi hôm nay. Mọi người nói như cái anh Mười này nói là chị đắt quá, chị đâu chịu đâu, lúc nào chị cũng sáng giá đúng không? Mà bây giờ
cái đó là nó hơi chảnh đó nha. Dạ, cho Hạnh Dung.
Không sao đâu.
Cái đó mình hơi tranh hỏi một chút. Lâu lâu mình nổ một chút vậy mà.
Không, nhưng mà dạ, thật sự ra với cái lối nói chuyện của chị thì người ta không có thấy chị chảnh chút nào. Chị rất là dễ mến. Và nếu không có chị thì chắc có lẽ những người đồng hương ở đây sẽ không biết nhiều về về cái vấn đề an sinh xã hội. Chị phải nói rằng là cho dù chị nói thế nào, Hạnh Dung cũng không thấy chị tranh hỏi chút nào trên trời đó. Dạ, vâng, dạ vâng, Hạnh Dung xin cáo lỗi với lại những quý khán giả vẫn đang gọi vô tới tấp. Hạnh Dung phải không thể nào bắt vì thời gian đã hết hết hạn rồi. Xin hẹn lại quý vị trong 2 tuần tới nữa nha. Và bây giờ thì mời chị.
Dạ, xin kính lại chào và hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, kính chào chị.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ. chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Foodstamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 817-937-7675 hoặc 817-726-4242.
Vâng, thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thương mại, chương trình tin tức ban chiều sẽ đến với quý vị trong lúc 5 giờ. Xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng để tiếp tục theo dõi những chương trình trong ngày của Đài 1600 AM.